Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ ba 15 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các gia đình hãy có trách nhiệm trong năm học mới.
Vatican, trong thư gửi đến các gia đình Ý tham dự cách thiêng liêng qua các phương tiện truyền thông, cuộc hành hương lần thứ 13 đến các đền thánh Đức Mẹ ở Pompeii và Loreto, Đức Thánh Cha cầu chúc rằng năm học mới được bắt đầu với ý thức trách nhiệm và chú trọng đến con người của các bạn trẻ.
Thư được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, gửi đến Đức Cha Stefano Russo, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ý. Cuộc hành hương là sáng kiến của Hội đồng Giám mục Ý cùng với phong trào canh tân trong Thánh Linh và diễn đàn toàn quốc của các hiệp hội gia đình với sự bảo trợ của Hội đồng Tòa Thánh của Võ Tái loan báo tin mừng. Để tránh lây lan virus corona, chỉ có một số giáo dân hiện diện trực tiếp trong cuộc hành hương. Khẩu hiệu cuộc hành hương là lời của Thánh Phaolô được Đức Thánh Cha nhắc lại trong thư: anh em hãy vui mừng, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí. Đức Thánh Cha cầu chúc rằng trong thời gian các gia đình đau khổ cách đặc biệt bởi những thiệt hại do đại dịch gây nên, mỗi người có thể kín múc từ việc cầu nguyện và tình hiệp thông huynh đệ, niềm hy vọng và sức mạnh để tiến bước. Nghĩ đến ngày khai giảng năm học của các học sinh, Đức Thánh Cha cầu chúc năm học mới sẽ được trải nghiệm với tất cả ý thức trách nhiệm, với ý hướng canh tân giáo dục, trong đó các gia đình giữ vai trò chính và đặt con người của các thiếu niên ở trung tâm. Ngài khẳng định, sự phát triển lành mạnh của các em được giáo dục tốt và hòa đồng là điều kiện cho một tương lai hòa bình và thịnh vượng cho toàn xã hội. Cuối thư, Đức Thánh Cha hiệp nhất với các tín hữu hành hương trong lời khẩn cầu Mẹ Maria để các gia đình Kitô giáo ở Ý, ở châu Âu và trên toàn thế giới tiếp tục hình thành dòng sông lớn loan truyền sự sống, đức tin, hy vọng và tình yêu của dân Chúa và của toàn xã hội.
Đức Thánh Cha ủng hộ sáng kiến tặng một bữa ăn cho người nghèo của Giáo hội Slovakia.
Slovakia, vào ngày 19 tháng 9 tới đây, Giáo hội Slovakia sẽ tổ chức cuộc đua từ thiện mang tên Mary's Meals Charity Run nhằm đảm bảo thực phẩm cho trẻ em ở các quốc gia châu Phi và các quốc gia nghèo. Sáng kiến cũng đã được Đức Thánh Cha khuyến khích, ủng hộ và chúc lành.
Ban tổ chức cuộc đua cho biết đây là những cử chỉ nhỏ làm thay đổi thế giới. Trong số những nhân vật chính của cuộc chạy đua từ thiện này, có vận động viên chạy nước rút nổi tiếng người Slovakia Jan Volko. Sự tham gia của anh trong năm nay làm cho hoạt động bác ái đáng chú ý hơn là chúng ta muốn đảm bảo bữa ăn cho trẻ em nghèo trong suốt năm học, nhờ đó giúp em có thể đến trường. Sau thành công đặc biệt của năm ngoái, với kết quả cung cấp 43.000 suất ăn cho các trẻ em nghèo, sáng kiến sẽ được lặp lại vào ngày 19 tháng 9 tại Tatranská Lomnica. Trong khi đó, một cuộc đua trên mạng Internet kêu mời ủng hộ tham gia cuộc đua đã bắt đầu trong những ngày gần đây trên khắp Slovakia và sẽ kết thúc vào Chủ nhật tới. Phí đăng ký cho cuộc đua là 18,30 euro. Đây là số tiền cần thiết để mua một bữa ăn cho một em trong suốt năm. Alexandra Murinova, điều phối viên và tình nguyện viên của tổ chức Mary's Meals tại Slovakia giải thích, thức ăn do các tình nguyện viên của trường, nơi các em đang theo học chuẩn bị, sử dụng các sản phẩm trồng tại địa phương. Thực phẩm sẽ thu hút sự chú ý của những em không mong muốn đến trường. Số các em được hưởng sáng kiến này vào khoảng 1.667.000 em, gồm 19 nước châu Phi và châu Á. Cô Murinova nói thêm, trong số những người ủng hộ sáng kiến có Đức Thánh Cha Francisco và Nữ hoàng Elizabeth. Mô hình chi phí thấp này có thể đạt được nhờ 80.000 tình nguyện viên dấn thân hỗ trợ các nền kinh tế địa phương. Tổ chức Mary's Meals là một dự án ra đời vào năm 2002 khi ông Magnus Macfarlane Barrow đến thăm Manawi trong một nạn đói và gặp một người mẹ sắp chết vì sida. Magnus hỏi con trai của người phụ nữ rằng, ước mơ của em là gì? Em trả lời, em muốn mỗi ngày được ăn và được đi học. Từ đó cuộc phiêu lưu bắt đầu.
Đức Hồng Y Sarah nói, thánh lễ trực tuyến không bao giờ có thể thay thế việc hiện diện tham dự thánh lễ trực tiếp.
Vatican, trong thư gửi các chủ tịch các hội đồng giám mục, Đức Hồng Y Robert Sarah, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích khẳng định rằng, tham dự thánh lễ trực tuyến không bao giờ có thể thay thế sự hiện diện trực tiếp của các tín hữu trong một thánh lễ.
Thư có tựa đề, chúng ta hãy vui mừng trở lại với thánh thể, được công bố với sự đồng thuận của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Sarah nói rằng, nhà thờ được xây dựng cho sự hiện diện của các gia đình con cái Chúa. Trong thời gian đại dịch, giáo hội luôn có ý thức trách nhiệm, lắng nghe và cộng tác với chính quyền dân sự và các chuyên gia, ngay cả đưa ra những quyết định khó khăn và đau lòng là phải đình chỉ các thánh lễ trong thời gian dài. Tuy thế, khi hoàn cảnh cho phép, Đức Hồng Y khẳng định cần khẩn cấp trở lại sự bình thường của đời sống Kitô giáo, với nhà thờ là nhà và cử hành phụng vụ, đặc biệt là thánh lễ, như đỉnh điểm mà các hoạt động của giáo hội hướng đến và đồng thời cũng là nguồn sức mạnh của giáo hội. Ngài mời gọi, chúng ta phải trở lại với thánh thể, với lòng khát khao được gia tăng gặp gỡ Chúa, ở với Chúa, lãnh nhận Chúa và mang Chúa đến cho anh chị em bằng chứng tá của cuộc sống tràn đầy lòng tin, cậy và mến. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, chỉ tham dự thánh lễ trực tuyến như trong thời đại dịch, có nguy cơ làm chúng ta xa rời cuộc gặp gỡ cá nhân và thân mật với Thiên Chúa nhập thể, đấng không hiện diện ảo giữa dân người nhưng thật sự. Do đó, khi các biện pháp được áp dụng để giảm nguy cơ lan truyền virus, mọi người cần trở lại cộng đoàn và mời gọi và khuyến khích các anh chị em đang sợ hãi, mất can đảm, vắng mặt hay từ lâu không tham dự vào cộng đoàn. Một điểm đặc biệt được Đức Hồng Y nhắc trong thư là tránh các thử nghiệm phụng vụ ngẫu hứng và cần tôn trọng các quy luật trong sách phụng vụ. Ngài cũng nhấn mạnh quyền được rước và chầu thánh thể của tín hữu theo cách thức được quy định, không có giới hạn, thậm chí vượt quá những gì được quy định bởi các quy tắc vệ sinh được cơ quan công quyền hoặc các giám mục ban hành. Kết thúc lá thư, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự viết, giáo hội sẽ tiếp tục yêu mến quý trọng con người. Ngài nói rằng, trong khi sự sống hiện tại của chúng ta là quan trọng, thì cuộc sống vĩnh cửu còn hơn thế nữa. Và do đó, giáo hội hiệp nhất việc loan báo và đồng hành hướng tới sự cứu rỗi đời đời của các linh hồn với sự quan tâm cần thiết đến sức khỏe cộng đồng.
Cư dân mạng xã hội cầu nguyện cho Đức Hồng Y Tạc Lê sớm bình phục.
Manila, Hội đồng Giám mục Philippines đưa tin, sau khi Đức Hồng Y Luis Antonio Tạc Lê, Tổng trưởng Bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona, các cư dân mạng đã đăng tải trên mạng xã hội rất nhiều lời cầu chúc ngài sớm bình phục.
Trong vòng vài phút sau khi Vatican thông báo về tình trạng sức khỏe của Đức Hồng Y Tạc Lê, rất nhiều lời cầu nguyện từ khắp nơi trên thế giới dồn dập đăng tải trên các trang mạng xã hội cầu cho ngài được chữa lành và có sức khỏe tốt. Hội đồng Giám mục Philippines cũng yêu cầu các giám mục dâng ý chí cầu nguyện cho Đức Hồng Y Tạc Lê trong các thánh lễ hàng ngày của họ cho đến khi ngài được bình phục hoàn toàn. Đức cha Pablo Vigino Davis của giáo phận Caloocan, quyền chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, đã xin cầu nguyện thêm để Đức Hồng Y tiếp tục sứ mạng quan trọng của mình cho giáo hội hoàn vũ. Đức Hồng Y Tạc Lê dự định về Philippines để nghỉ hè một thời gian ngắn và thăm cha mẹ của ngài. Ngài đã xét nghiệm tại Roma ngày 7 tháng 9 và có kết quả âm tính với virus corona. Nhưng ngày 11 tháng 9, khi về đến Manila, ngài lại có kết quả dương tính. Do đó hiện tại ngài không thể thăm cha mẹ vì phải cách ly 14 ngày. Như một biện pháp phòng ngừa, những người cư trú tại trụ sở Hội đồng Giám mục Philippines ở Roma, nơi Đức Hồng Y Tạc Lê cư trú trong thời gian gần đây cũng phải xét nghiệm. Cha Gregory Gaston, giám đốc trụ sở nói, mặc dù hiện tại không có bất kỳ rủi ro nào về sức khỏe và an toàn, như là một phần trong các biện pháp phòng ngừa của chúng tôi, mọi người được hướng dẫn ở lại trong khuôn viên của trụ sở cho đến khi có hướng dẫn thêm.
Ca phốt ca ngợi sứ điệp thời gian của thụ tạo.
Anh Quốc, trong những ngày vừa qua, ông Neil Thorne, đại diện cơ quan công giáo về phát triển hải ngoại đã lên tiếng ca ngợi sứ điệp thời gian của thụ tạo của Đức Thánh Cha và nhấn mạnh đến hoạt động khẩn cấp để đổi mới ngôi nhà chung của chúng ta.
Cơ quan công giáo về phát triển hải ngoại gọi tắt là CAFOT có trụ sở tại Vương quốc Anh nhận định rằng khủng hoảng khí hậu vẫn chưa biến mất, cần phải hành động khẩn cấp vì khí hậu. Ông Neil Thorne nhấn mạnh, chúng ta phải hành động vì những ngôi nhà, thực phẩm và khả năng mưu sinh của con người đang bị phá hủy do cuộc khủng hoảng khí hậu và ô nhiễm đất đai, đại dương và rừng. Chúng ta cần phục hồi món quà sáng tạo quý giá mà Chúa đã ban cho nhân loại. Chúng ta phải làm sao để mọi người có thể thích ứng với thế giới đang nóng lên và ngăn chặn cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Hoan nghênh những lời của Đức Thánh Cha trong sứ điệp thời gian của thụ tạo, ông Neil Thorne cho biết, sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco rất rõ ràng về sự cần thiết phải hành động khẩn cấp những vấn đề liên quan đến khí hậu, sự hủy hoại thiên nhiên mà chúng ta đang phải đối mặt trên toàn thế giới. Giám đốc vận động của CAFOT cũng cho biết, cách tiếp cận của CAFOT đối với đại dịch ở các quốc gia nghèo là sống sót, tái xây dựng và chữa lành. Theo ông Thorne, cần phải hành động như vậy bởi vì các quốc gia này phải có khả năng làm những việc sẽ tồn tại suốt đời, Ông cũng hy vọng rằng qua những khó khăn do đại dịch virus corona, mọi người có mối quan hệ tốt hơn với thiên nhiên và cả với thực phẩm, giúp chúng ta có ý thức hơn về nguồn gốc thực phẩm của chúng ta. Trong phát biểu gần đây với một nhóm các chuyên gia sinh thái ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng sẽ không có mối quan hệ mới với thiên nhiên nếu không có con người mới, và chính bằng cách chữa lành trái tim con người, người ta có thể hy vọng chữa lành thế giới khỏi bất ổn xã hội và môi trường. Ông Thorns cho rằng đây là điều cơ bản, vì thế mọi người cần suy nghĩ về cách sống của mình. Ông mô tả, thời gian của thụ tạo là cơ hội để mọi người dừng lại và suy tư và nghĩ về cách bạn sẽ hành động trong thế giới này, điều sẽ tạo ra sự khác biệt cho toàn thụ tạo.
Vai trò của giáo hội Đông Timor trong cuộc chiến chống đại dịch.
Đông Timor. Trong những ngày này, Đông Timor được thế giới ca ngợi về thành công trong cuộc chiến chống virus corona. Một trong những đóng góp đưa đến sự tự hào này phải kể đến tinh thần liên đới của các tín hữu công giáo.
Tính đến ngày 11 tháng 9, tại đất nước nhỏ bé này, chỉ có 27 ca nhiễm và không có trường hợp tử vong. Và trong khi một số nước láng giềng phải áp dụng các biện pháp chống làn sóng thứ hai lây nhiễm, thì Đông Timor vẫn ổn định và không cần đến các biện pháp chống COVID mới. Các nhà quan sát cho rằng, bí quyết thành công của đất nước nhỏ bé này là ở việc ra quyết định và áp dụng nhanh các biện pháp phòng chống của chính phủ. Nhưng mọi người còn cho rằng, một bí quyết khác cũng rất quan trọng, đó là khả năng hiệp nhất và liên đới của một thực tế xã hội nhỏ bé nhưng thuần nhất, nơi giáo hội công giáo đóng một vai trò cơ bản. Tại Đông Timor, đa số người dân theo công giáo, 95% với 1,3 triệu dân. Trong lễ phục sinh được phát sóng trên truyền hình tại thủ đô Dili, Đức Tổng giám mục Virgilio do Campo da Silva đã nói, cử hành lễ phục sinh giữa đại dịch COVID-19 mời gọi tất cả chúng ta để sang một bên lợi ích cá nhân, nhóm hoặc đảng phái và tạo ra sự hiệp nhất để chống virus corona. Vào tháng 3, khi chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp của đại dịch, ngay lập tức giáo hội đã ủng hộ chính phủ và cho phát sóng các cử hành phục vụ qua truyền hình, radio và mạng xã hội. Tinh thần phục vụ và liên đới là đặc điểm hoạt động của các hiệp hội tôn giáo và của tổng giáo phận nhằm mang lại sự trợ giúp về vật chất, tâm lý và tinh thần cho những người gặp khó khăn do COVID. Từ những tháng đầu của đại dịch, giáo hội đã hình thành một đội đặc nhiệm mục vụ gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân có chuyên môn về tâm lý học và y học, liên kết chặt chẽ với Caritas địa phương để phân phát viện trợ. Từ khi độc lập vào năm 1999, giáo hội công giáo luôn dấn thân tích cực, đóng góp vào sự phát triển của xã hội, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dịch vụ xã hội, cải thiện hệ thống y tế, giáo dục và chính trị.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Phân tích tên gọi Tôi sống vì ai?
Jean Kabur
và Trần Đình.
Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đã cùng bước sang số 49 của chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ với những bức thư và những lời nhắn gửi của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ trên toàn thế giới qua tổng huấn Christus Vivit.
Và tuần trước thì mình đã cùng nói với nhau là một thanh niên nghiêm túc phải biết làm phút hồi tâm giữa một văn hóa hối hả, đúng không? Và một trong những điều quan trọng là phải biết phân định đó thầy.
Là như thế nào ta?
Có nghĩa là mình phải biết phân biệt hàng thật hàng giả, đâu là điều đến từ Thiên Chúa rồi đâu là điều đến từ ma quỷ. Và cái việc phút hồi tâm á, không những là chỉ là nhìn vào những cái lỗi, những cái tội, những cái điểm sai của mình mà phải nghĩ là Chúa đang hoạt động trong cuộc sống của mình như thế nào.
Coi như là bạn trẻ thuộc bài. Và hy vọng là bạn ấy còn nhớ 5 bước của phút hồi tâm để rồi mỗi ngày làm cho con tim của mình nhạy hơn trước tiếng nói của Chúa qua từng bên cuối cuộc đời.
Cấp độ này là thầy bảo là giống thánh Y Nhã đúng không? Là tìm thấy Chúa trong mọi sự.
Đúng rồi. Và tuần này như thường lệ thì mình sẽ đi vào một cái gì đó cụ thể hơn, quan trọng hơn.
Con rất là thích cái điểm này của Đức Thánh Cha là luôn sống cụ thể và thực tế, không có trên mây gió phiêu diêu gì hết.
Vậy thì mình cùng đến với phần này nhá. Phân định ơn gọi, tìm ý Chúa cho cuộc đời mình.
Vô luôn. Số 283. Một hình thức đặc biệt của phân định đó là việc cố gắng khám phá ra ơn gọi của mình. Vì đây là một quyết định rất riêng tư mà người khác không thể làm cho chúng ta. Nó đòi hỏi sự cô tịnh và thinh lặng nhất định.
Chúa nói với chúng ta bằng nhiều cách, như tại nơi làm việc, qua những người khác và vào bất cứ lúc nào.
Nhưng rõ ràng chúng ta cần có sự thinh lặng của việc cầu nguyện thâm sâu, trong đó chúng ta có thể hiểu tiếng nói của Chúa hơn.
Diễn dịch ý nghĩa thực của những gợi ý mà ta tin rằng mình nhận được
dễ xua tan những lo lắng của mình và nhìn thấy toàn thể hiện hữu của mình cách mới mẻ trong ánh sáng của Chúa. Là ở đây là Đức Thánh Cha nói đến điều kiện để có thể làm phân định là biết thinh lặng, đúng không?
Tóm chuẩn ấy, trời, bạn trẻ này đọc một cái là tóm được liền, thấy không? Và trong một bài giảng của Đức Thánh Cha tại nhà nguyện Thánh Martha đó, thì Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người phải thinh lặng mỗi ngày. Ít thôi, 5 hoặc 10 phút ngồi xuống, không dùng radio, không dùng TV, không dùng điện thoại, nhưng mà dừng lại này để suy nghĩ về lịch sử của bản thân mình, về những ơn lành, về những rắc rối và khó khăn, nói chung là về tất cả mọi thứ.
Và Đức Thánh Cha nói là đó là những gì của lòng biết ơn, có những gì là tội lỗi nữa. Nhìn như thế để thấy lòng thành tín của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa luôn trung thành với giao ước của Ngài, luôn trung thành với lời hứa dành cho Abraham, luôn trung thành với ơn cứu độ mà Ngài thực hiện nơi con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô.
Và chắc chắn là khi nhìn lại thì chúng ta cũng khám phá thấy nhiều điều tệ hại trong cuộc sống của mình. Nếu hôm nay chúng ta dừng lại và nhìn lại như thế, chúng ta sẽ khám phá thấy vẻ đẹp của lòng thương xót mà Chúa dành cho mình, thấy vẻ đẹp của niềm hy vọng.
Và chắc chắn rằng khi ấy tất cả chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui.
Đó, đó là mục đích của thinh lặng, nhìn lại cái bàn tay mà Chúa đã đưa mình qua những niềm vui hay đau khổ, qua những thuận lợi hay khó khăn, đúng không? Nhìn lại tất cả mọi sự.
Nhưng mà quan trọng là thấy được lòng thương xót của Chúa dành cho mình đó, đúng không? Và cảm thấy mình rõ ràng là yếu đuối và tội lỗi, nhưng mà Chúa vẫn luôn thương.
Thấy mình được thương là một kinh nghiệm cực kỳ quan trọng, và phải khởi đi từ điều này thì mới thực hiện được các bước khác của nhận định.
Có khởi đầu rồi thì mới đi tiếp được, đúng không?
Khởi đầu từ lòng thương xót nè.
Số 284. Nhưng sự thinh lặng này không làm cho chúng ta đóng lại nơi chính mình.
Chúng ta phải nhớ rằng việc phân định trong bầu khí cầu nguyện phải xuất phát từ một thái độ sẵn sàng lắng nghe, nghe tiếng Chúa, nghe người khác và lắng nghe chính thực tại vốn luôn thách đố chúng ta theo những cách thức mới mẻ.
Chỉ những ai sẵn sàng lắng nghe mới có đủ tự do để từ bỏ những quan điểm phiến diện và hạn chế của mình.
Và nhờ đó, người ấy trở nên thực sự mở lòng ra để đón nhận một lời mời gọi có thể làm xáo trộn sự an toàn của mình, nhưng dẫn mình tới một đời sống tốt hơn, bởi điều đó chưa đủ để đảm bảo mọi thứ bình yên và ổn thỏa.
Thiên Chúa có thể trao cho chúng ta một điều gì đó hơn thế, nhưng nếu cứ lười biếng và không chú tâm thì chúng ta không thể nhận ra được.
Cái này gọi là magis đó, nghĩa là hơn nữa. Trong việc phân định á, thì không dừng lại ở việc là phân biệt giữa cái tốt với cái xấu, hàng giả với hàng thật đâu, mà còn phải tiến tới cái cấp độ gọi là phân biệt giữa cái tốt và cái tốt hơn, nghĩa là không được sống trong cái tầm thường.
Cái này cũng hay, và trong từ điển của một thanh niên nghiêm túc thì không nên có hai chữ tầm thường.
Được đó, thanh niên này có vẻ nghiêm túc vậy đó. Và chính vì thế nên phải nghi ngờ chính mình nữa, liệu rằng mình có đang sống tầm thường quá không ta? Liệu rằng mình có đang chạy theo cái mà người đời cũng theo đuổi mà mình không thấy được ý nghĩa thực sự của tất cả mọi việc không ta? Và nếu một lần để cho tiếng nói và dấu hiệu của Chúa lên tiếng trong lòng mình á, thì người ấy thực sự đã lớn lên trong việc gọi là nhận ra đâu là điều hơn nữa mà Chúa muốn mình thực hiện.
Đúng là thực sự là mình cũng dễ thỏa mãn với những lựa chọn lựa của mình đó, với những cái kết quả của mình đó. Và mình tự nói với bản thân là mình đã cố gắng rồi, mình đã tốt rồi, và lúc này là những cái lúc mà mình hay đi đem mình đi so sánh lắm đấy. Và mình cũng không muốn dấn thân, không muốn phục vụ hơn, tại vì mình phải làm nhiều hơn, phải cố gắng hơn mà. Thế là dần dần á, mình cứ trôi tụt xuống về con số 0 luôn.
Và nhiều khi cũng cẩn thận với những cái cám dỗ gọi là ánh sáng giả tạo đó. Lucifer có nghĩa là gì biết không?
Không có cái này không biết.
Lucifer nghĩa là thiên thần ánh sáng. Có nghĩa là giả là một thiên thần ánh sáng, đưa đến thật nhiều an ủi, đưa đến thật nhiều niềm vui, nhưng mà thật sự đằng sau đó là những cám dỗ, đằng sau đó là những cái điều mà kéo mình ra khỏi Thiên Chúa.
Dối lòng.
Nên thực sự muốn nhận định ở cấp độ này, gọi là cấp độ thứ hai đó, nhận ra được thiên thần đội lốt ánh sáng đó, thì cần phải có những người linh hướng, cần phải tiến lên trong đường nhân đức rất là nhiều rồi thì mới có thể tiến tới việc nhận ra điều này.
Level cao.
Rồi, cái này à, level hơi cao một chút xíu. Nhưng mà khi mà biết tự hỏi mình, biết nghi vấn những chọn lựa của mình là giỏi rồi đó. Vậy thì qua số tiếp theo để biết nên hỏi điều gì nhá.
Số 285. Khi tìm cách phân định ơn gọi, điều cần thiết là phải đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau. Chúng ta không nên bắt đầu với việc tự hỏi đâu là nơi mình có thể kiếm được nhiều tiền nhất, hay đạt được danh tiếng và địa vị xã hội nhất. Thậm chí cũng không nên hỏi công việc nào sẽ làm mình thích thú nhất.
Những câu hỏi vừa rồi là để đi tìm kiếm điều thế gian chứ có phải là phân định thiêng liêng đâu, đúng không?
Đúng rồi, cái rất là quen. Nếu không thì các khóa học nói về phân định là đắt như tôm tươi rồi.
Vì vậy nên Đức Thánh Cha nói rằng để tránh nhầm lẫn á, thì chúng ta cần một xuất phát điểm khác. Chúng ta cần hỏi: tôi có biết gì về chính mình không, ngoài những điều bên ngoài với những cảm xúc bên ngoài của mình, nghĩa là những điều hời hợt bên ngoài đó. Tôi có biết điều gì khiến tôi thấy vui mừng hay còn gọi là an ủi, và điều gì khiến tôi thấy buồn phiền hay còn gọi là sầu khổ hay không? Và đâu là những điểm mạnh và điểm yếu của tôi?
Những câu hỏi này ngay lập tức gợi lên những câu hỏi khác. Bằng cách nào tôi có thể phục vụ người khác tốt hơn và cho thấy mình có ích nhất cho thế giới và cho giáo hội? Đâu là vị trí thực sự của tôi trong thế giới này? Tôi có thể cống hiến gì cho xã hội?
Và nổi lên những câu hỏi thực tế khác là: tôi có các khả năng cần thiết để cống hiến cho việc ấy không? Và tôi có thể phát triển những khả năng ấy không? Bởi vì nếu mà không hỏi câu hỏi cuối cùng này á, thì những cái câu hỏi trước đó chỉ là những câu hỏi mang tính gọi là ý tưởng thôi, chứ không có thể thực hiện được.
Có nghĩa là cái việc phân định là hiểu về chính mình, hiểu về những cái cảm xúc của mình, hiểu về những cái khả năng của mình, rồi kết hợp với cái việc lắng nghe lời Chúa, đặt những câu hỏi mang tính phục vụ cho tha nhân, đúng không?
Đúng rồi, chính xác là phải khởi đi từ những cảm xúc mà mình nhận thấy nơi mình á. Có những thanh niên buồn mà chẳng biết tại sao mình buồn thì khổ rồi, đúng không? Đó, không nhận biết được nguyên do khiến mình buồn hay vui nữa là toang rồi.
Cái gì, có ông nhà thơ nào đó, hôm nay trời lộng lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn đó. Nghĩa là không biết đọc lại cuộc đời mình, đúng không? Cái này tụi con gọi là sống ngoài da đó.
Là sao ta?
Mình là hơi hợt đó, thiếu muối đó, nhạt nhẽo đó.
Rồi, nhưng mà có một câu hỏi khác quan trọng hơn.
Đó là câu gì thầy?
Muốn biết thì phải đọc số tiếp theo.
Ghê ghê.
Vẻ hơn nữa, không?
Đó là số 286. Những câu hỏi này, nghĩa là những cái câu hỏi mình vừa mới nêu lên trong số trước đó, nên tập trung ít hơn về chính mình và những xu hướng của mình, nhưng hướng về người khác. Và nhờ đó, việc phân định sẽ giúp chúng ta nhìn đời sống của mình trong sự liên đới với người khác.
Đó là lý do tại sao cha, nghĩa là Đức Thánh Cha đó, muốn nhắc các con về câu hỏi quan trọng nhất. Trong đời sống của mình, chúng ta thường lãng phí thời gian để tự hỏi, tôi là ai? Các con có thể tiếp tục hỏi mãi câu hỏi, tôi là ai trong suốt cuộc sống còn lại của mình. Nhưng câu hỏi thực sự quan trọng là, tôi sống cho ai? Sống vì ai?
Dĩ nhiên, các con sống cho Thiên Chúa. Nhưng Ngài đã quyết định rằng các con phải sống cho tha nhân nữa. Và Ngài đã ban cho các con nhiều phẩm chất, khuynh hướng, ân ban và đặc sủng, không phải cho các con, nhưng để chia sẻ cho anh chị em xung quanh các con.
Được Chúa ban cho tài năng này, tài năng khác là để phục vụ người khác, chứ không phải là cho bản thân mình không, đúng không?
Thực sự á, khi mà nghe tới đây á, nếu mà bình thường một người trẻ như con á, thì sẽ nghĩ là ôi tại sao mình phải sống cho người khác chứ, kiểu trong khi là mình chưa sống cho mình trước, đúng không? Nhưng mà con nhận ra là khi mà mình bắt đầu lớn hơn á, mình có một cái nhu cầu, một cái khát vọng là mình tạo ra giá trị. Và có lẽ đây là cái điều mà một người trẻ bình thường á, người ta cũng khát khao cái điều đấy, là mình trở thành một người có giá trị, mình trở thành một cái gì đó mà đóng góp cho xã hội.
Thật ra thì thanh niên mà biết tự hỏi tôi là ai là đã ghê rồi. Nhưng mà thực ra thì nếu mà quanh quẩn với chính mình không thì dễ bệ tắc lắm. Người ta sẽ chỉ lo cho lợi ích của mình, lo cho những điều thuộc về mình. Và chính trong gia đình thôi thì cũng vậy. Nếu như mình cũng chỉ lo cho vun vén cho chính mình, rồi muốn đạt lợi được này kia, ngay cả việc phân chia đất đai thế không, cũng chỉ vun vén cho mình không, thì sẽ quên những giá trị khác. Và thật ra thì Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ rằng, như Đức Maria, chúng ta cần phải là những người trẻ luôn biết lên đường. Và Ngài có một câu rất hay là: thế giới chỉ có thể biến đổi nếu những người trẻ biết lên đường mà thôi. Dù rằng những hành trình ấy thì có vẻ có những khó khăn, có những hiểm nguy, có những thách đố, nhưng mà nếu một người trẻ mà không dám dấn thân, không dám lên đường thì thực sự là đã già mất rồi.
Lại phải biết lên đường đó, thanh niên nghiêm túc lại phải biết lên đường đó.
Và thanh niên là phải biết là Chú muốn mình đi đâu rồi mới đi nhá, chứ không phải là đi liều đâu á.
Lúc đó là thanh niên liều rồi, là kiểu mà hàng đầu không biết đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi.
Nhưng mà đây á, thì Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh rằng chính cái việc khao khát sống và cống hiến cho người khác á, chứ không muốn dừng lại nơi chính mình á, với những cái lợi, với những cái vui, từ vấn đề thiêng liêng đến những vấn đề trần thế như là tiền tài, lợi danh á, thì khao khát sống cho Thiên Chúa và cho người khác á, sẽ giúp mình nhận định một cách tốt hơn.
Và nếu mà nhiều khi chúng ta cảm thấy là con đường chúng ta đi có hơi tối tăm và không ánh sáng á, với một lý tưởng mà mình không hiểu nhiều lắm, thì Đức Thánh Cha nói rằng, nhưng các con hãy dám liều mình, hãy chuẩn bị chính mình cho tương lai. Tương lai nằm trong tay các con.
Và bây giờ có một câu hỏi mà Đức Thánh Cha hỏi nhá. Ai có thể đảm bảo cho cuộc sống này?
Không ai biết trước ngày mai ra sao.
Nhưng mà Đức Thánh Cha nói là những người trẻ các con thì luôn có tương lai phía trước, đúng không? Còn cả một cuộc đời phía trước mà. Và cuộc sống luôn đòi hỏi các con một sứ mạng. Và giáo hội cũng mong muốn trao cho các con một sứ mạng. Và cha cũng muốn trao cho các con một sứ mạng.
Và sứ mạng đó là gì hả thầy?
Đó là hãy trở về và nói chuyện với ông bà của các con. Và hơn lúc nào hết thì chúng ta cần phải xây cái cây cầu này, cây cầu đối thoại giữa các thế hệ, và để Thiên Chúa nói với cuộc đời của các con qua các ông bà.
À, trong lần số lần trước thì con nhớ câu nói quan trọng trong thường hội đồng về giới trẻ đó, là người già có những giấc mơ và người trẻ sẽ nói tiên tri.
Đó là khi mà cây cầu thế hệ được nối với nhau rồi đó. Là khi người già thấy mình được sống thanh xuân, còn người trẻ thì thấy mình là một người thông thái. Và Đức Thánh Cha nói rằng đây là sứ mạng mà Cha nhân danh giáo hội trao cho các con. Hãy để ông bà của các con biết ước mơ, và từ những ước mơ ấy sẽ đưa các con tiến về phía trước và biến lời tiên tri thành hiện thực.
là thầy thay mặt Đức Giáo Hoàng đưa bài tập về nhà luôn đúng không?
Đâu có, đây là bài tập của Đức Thánh Cha mà. Mà Đức Thánh Cha dặn rồi, nói chuyện với người già là không có dễ đâu nha.
Đúng rồi, nhưng mà con vẫn nhớ là trong sách Khôn Ngoan đó là đi mòn gót cửa của người khôn ngoan á thì cũng khôn ra thôi.
Vậy thì hy vọng rằng đọc Christus Vê Việt thì cũng khôn ra được một tí nào đó. Vậy thì hãy để Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi niềm của các bạn và hãy để Ngài gợi hứng cho cuộc sống của các bạn nhé.
Và nếu các bạn có những chia sẻ hay những thắc mắc, những tâm sự muốn tỏ bày cùng các bạn trẻ khác, xin đừng ngần ngại gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com
hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Monica Bologna và nhà Betania dành cho trẻ mồ côi ở Albany.
Hơn 20 năm qua, bà Monica Bologna cùng với các tình nguyện viên của Hiệp hội Betania hiện diện tại Bus Fuce Crue, một thị trấn cách thành phố Tirana của Albany 20 km. Khi đến đây vào năm 1998, nơi này là một vùng đất rất nghèo trong một quốc gia đang xáo động. Hiệp hội Betania do bà Antonietta Vietale thiết lập tại Ý vào năm 1990 với mục đích đón tiếp các trẻ mồ côi. Từ nhỏ, bà Antonietta Vietale đã phải sống nghèo khổ và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Vì thế, khi có thể, bà đã nỗ lực hết sức để xây dựng một nơi mà theo bà, mục đích giúp gợi nhớ về ngôi làng nghèo gần Jerusalem, làng Betania. Đây là nơi Chúa Giê-xu được những người bạn đón tiếp. Betania còn gợi nhớ đến việc Chúa làm cho Lazaro sống lại. Cùng với sự cộng tác của các tình nguyện viên, Hiệp hội Betania ngày càng phát triển. Trong ngôi nhà này, bà Vitale đã đón tiếp các bạn trẻ Albany đến bằng xuồng cao su. Chứng kiến cả những người trẻ phải khốn khổ ra đi để tìm một nơi hạnh phúc hơn, và khi đến nơi, hầu như họ bị kiệt sức. Bà Vitale muốn tìm hiểu và giúp những người có khát vọng thay đổi cuộc sống này tại chính quê hương để họ không phải ra đi với những nguy hiểm đến tính mạng. Năm 1998, bà đến Albany và tận mắt chứng kiến điều kiện sống của những người có khát vọng xuất cư này. Bà quyết định mua một mảnh đất và xây dựng sứ mệnh đầu tiên của Hiệp hội Betania ở nước ngoài. Bà Monica Bologna khi đó là một giáo viên tiểu học và là một cộng tác viên tích cực cho Hiệp hội Betania đã quyết định tham gia vào sứ mạng mới. Bà nói, Chúa đã soi đường dẫn tôi đến với mẹ Antonia. Năm 1999, khi tôi đến Albany với suy nghĩ sẽ ở lại một tháng, nhưng tôi đã ở lại cho đến hôm nay. Và khi đến nơi, tôi không biết mình sẽ tìm thấy gì, làm gì. Trong tôi có một chút do dự. Sau đó, khi mở toang cửa lớn, tôi thấy hàng chục em bé chạy về phía tôi và ôm mình. Tôi, người chưa làm được gì cho các em đã được đón tiếp như thế, và tôi quyết định ở lại với các em. Trong những tháng đầu tiên, nhà Betania ở Albany đón tiếp một thiếu nữ có thai ngoài dã thú. Bà Bologna nói, chúng tôi liều đón nhận thiếu nữ này, mặc dù hiểu rằng có thể chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm đến từ những người thân của thiếu nữ, có thể chúng tôi sẽ bị đuổi đi, hoặc thậm chí bị bắn. Lý do là vì chúng tôi, những người Công giáo, lại chăm sóc người Hồi giáo. Và hơn thế nữa, lại công khai bất chấp luật bất thành văn, giúp đỡ một người bị cho là phụ nữ ngoại tình, đáng bị giết. Một số người bên gia đình chồng của thiếu nữ đến nhà chúng tôi với vũ trang và tức giận. Họ không hiểu sự thật rằng chúng tôi là phụ nữ độc thân và chưa kết hôn, và chúng tôi đã quyết định đứng về phía cô gái đó. Sau đó, chúng tôi đã cố gắng giải thích và thuyết phục, và họ đã để cho chúng tôi yên. Angelo là con của thiếu nữ đó. Em đến thế giới khỏe mạnh, người mẹ bỏ rơi em ngay khi sinh, Vì vậy chúng tôi phải chăm sóc em cho đến lớn. Angelo không quên chúng tôi và luôn biết ơn. Hiện nay em đang học văn học Ý. Sau một thời gian ngắn ở Albany, bà Bologna cũng đã quyết định tuyên khấn khích tịnh, khó nghèo và vâng phục. Công việc chăm sóc và yêu thương hàng ngày của bà và các cộng tác viên thường không dễ dàng. Thực tế, nhiều em đến từ những gia đình khó khăn, nơi bạo lực là chuyện hàng ngày và tình yêu thương cha mẹ là một điều gì đó các em chưa được biết đến. Bà nói, khi chúng tôi đón các em, nhiều em sắp chết vì đói và lạnh. Hiện nay chúng tôi đang chăm sóc cho hơn 100 em, tất cả đều còn nhỏ và yếu. Bà Bologna cho biết, sinh hoạt của nhà Betania phải được tổ chức, sắp xếp và thực hiện suôn sẻ, đôi khi có sự tức giận và căng thẳng, nổi loạn và thù địch bùng nổ. Trong những khoảnh khắc đó, bà hiểu sâu sắc sự khó chịu của họ, như họ đang mang trong mình những vết thương. Nhưng cuối cùng họ cũng hiểu được ân sủng của việc được sống ở một nơi không thiếu thứ gì và trở nên hòa nhã hơn. Cùng với họ, chúng tôi tạ ơn Chúa đã cho chúng tôi gặp nhau, bà Bologna vui mừng kể lại trải nghiệm của chính mình. Các em đến tuổi trưởng thành có thể chọn lãnh nhận bí tích thánh tẩy và các bí tích, và cũng có một số em ra đi và không quay trở lại. Bà Bologna, tôi may mắn có thể thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng và gần như không có giới hạn cho hàng trăm trẻ em sống ở đây. Là cha mẹ, chúng tôi gieo hạt nhưng không phải lúc nào cũng được thu hoạch hoặc thấy được hoa trái. Chúng tôi nuôi dưỡng các em lớn lên bằng cách nêu gương tin mừng cách cụ thể. Các em là nhân chứng cho việc tốt sinh trái tốt, đôi khi phải kiên nhẫn mới thấy đơm hoa kết trái. Có những em khi trưởng thành ra đi và một thời gian sau trở về Bufuchecru với vợ hoặc chồng con của họ. Họ gọi bà Bologna là bà hoặc dì trong một khung cảnh gia đình lớn, nơi người Công giáo và người Hồi giáo cùng sống chung không có xung đột. Nhà Betania trở thành một mẫu gương cho việc chung sống hòa bình. Chính vì vậy, vào năm 2018, ông Sergio Mattarella, Tổng thống Ý, đã phong tặng nhà Betania ở Bus danh hiệu Huân chương Hiệp sĩ Ý vì hoạt động nhân đạo. Năm 2014, trong chuyến tông du đến Albany, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định dừng chân tại ngôi nhà Betania của Bufuchecru. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn bà Bologna và vị sáng lập Antonietta vì những dấn thân cho người nghèo và cho hòa bình.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.